Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF hôm 27 tháng 4 kêu gọi chính phủ Việt Nam làm rõ về tình trạng mất tích của một blogger Việt Nam cách đây 2 tuần tại Thái Lan. Tổ chức này cho rằng gần như chắc chắn blogger này đã bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc với sự đồng lõa của các quan chức Thái Lan. Nhà báo tự do và là blogger Đường Văn Thái đã mất tích vào ngày 13 tháng 4. Bạn bè và những người quen biết nói là ông bị bắt cóc gần nhà ở tỉnh Pathum Thani, miền trung Thái Lan, nơi ông đến tị nạn 4 năm trước để thoát khỏi tình trạng đàn áp các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Cho tới nay, thông tin chính thức duy nhất về ông Đường Văn Thái là bản tin được đăng hàng loạt trên báo chí chính thống rằng Công an Hà Tĩnh vào ngày 14 tháng 4 phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1 và đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái. Kể từ đó, chính quyền Việt Nam không đã động gì đến số phận của nhà báo blogger này, mặc dù theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam, họ phải trả tự do cho ông hoặc chính thức buộc tội ông trong vòng 9 ngày. Thời hạn này đã hết hạn vào ngày 23 tháng 4, mà không có tuyên bố chính thức nào từ phía chính quyền Việt Nam về tình trạng của ông Thái. Ông Daniel Baxter, trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức RSF nói trong thông cáo rằng: "Chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam trả lời một câu hỏi cực kỳ đơn giản. Đường Văn Thái đang ở đâu? Một mặt, mọi thứ cho thấy ông đã bị bắt cóc ở Thái Lan bởi các đặc vụ Việt Nam. Mặt khác, việc ông bị bắt vì nhập cảnh trái phép từ Lào có tất cả các dấu hiệu của một nỗ lực thô thiển nhằm gây nhầm lẫn vấn đề. Và giờ đây, công an thậm chí còn không tôn trọng các quy tắc của chính họ trong việc quyết định sẽ làm gì với ông ấy. Trường hợp này là một ví dụ đáng buồn về mức độ coi thường khủng khiếp của một chính phủ nắm giữ pháp quyền và tự do báo chí." Tổ chức này cho biết họ đã liên hệ với trụ sở công an tỉnh Hà Tĩnh, nơi được cho là đang giam giữ ông Thái, nhưng không nhận được câu trả lời, sau 3 ngày hết hạn phải trả tự do hoặc buộc tội ông Thái theo luật. Blogger người buôn gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, một trong những blogger có nhiều thông tin nội bộ chính trị Việt Nam hiện đang sống ở Đức, cho rằng khả năng Đường Văn Thái nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó vào ngày 19 tháng 4, ông Hiếu nói với VOA rằng, theo những thông tin ông nhận được, thì ông Đường Văn Thái bị đánh thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại. Bởi vậy, phía nhà chức trách Việt Nam không thể cung cấp cho báo chí Việt Nam một tấm ảnh nào khi thông tin về vụ bắt giữ. Các nguồn tin mật nói với RSF rằng, vụ bắt cóc ông Thái mang dấu ấn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đang tiến hành một cuộc thanh trừng lớn trong nội bộ đảng, dẫn đến việc thay thế Chủ tịch nước vào tháng trước. RSF nói, ông Trọng đã giữ vai trò lãnh đạo đảng quá lâu, đến nỗi giờ đây ông đang ở nhiệm kỳ thứ ba, điều mà không một người tiền nhiệm nào của ông dám làm, và ông đang ở một vị trí nổi bật trong danh sách những kẻ săn lùng tự do báo chí của tổ chức này. Vì ông Thái có những nguồn tin mật từ cấp cao của đảng Cộng sản, nên ông đã đưa nhiều thông tin dưới dạng các bài viết và video về tham nhũng và tranh giành quyền lực trong đảng. Điều này khiến cho Tổng Bí thư có mọi lý do để nhắm vào ông Thái. Vẫn theo RSF, ông Đường Văn Thái đã được Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Bangkok trao quy chế tị nạn vào năm 2020. RSF cho biết họ đã gửi một văn bản yêu cầu Bộ Nội vụ Thái Lan cung cấp thông tin về vụ bắt cóc ông Thái vào ngày 20 tháng 4, nhưng bộ này không trả lời RSF. Ông Đường Văn Thái không phải là trường hợp đầu tiên một nhà báo nước ngoài tị nạn ở Thái Lan bị cưỡng chế trục xuất về nước mà không có bất kỳ hành vi phạm tội cụ thể nào tại Bangkok. Ông Trương Duy Nhất, một cộng tác viên ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do, đã bị bắt cóc ngay trung tâm Bangkok vào tháng 1 năm 2019. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, ông bị kết án 10 năm tù tại Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2016, Li Xin, một nhà báo Trung Quốc đã trốn sang Thái Lan sau khi làm việc cho nhật báo Nang Fang Du Si Bao, đã bị bắt cóc khi đang đi trên chuyến tàu từ Bangkok đến Đông Bắc Thái Lan, mặc dù ông đã định xin tị nạn. Ông này đã bị đưa trở lại Trung Quốc và bị bỏ tù. Năm 2015, một nhà xuất bản Thụy Điển gốc Hoa, Wee Min Hai, đã bị bắt cóc khi đang ở Pattaya, một khu nghỉ mát trên bãi biển của Thái Lan, và cuối cùng xuất hiện trở lại vài tháng sau đó để buộc phải nhận tội trên kênh CCTV của nhà nước Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc kết án ông này 10 năm tù vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 vì tội cung cấp thông tin tình báo bất hợp pháp cho nước ngoài.
VinFast hôm 26 tháng 4 cho biết đã nhận được một đợt cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 tỷ đô la cho sự phát triển trong tương lai. Động thái có thể báo hiệu một sự chậm trễ mới đối với kế hoạch niêm yết tại Hoa Kỳ. Hai người biết thông tin về vấn đề này trước đó đã nói với Reuters rằng kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Hoa Kỳ của VinFast có thể bị trì hoãn thêm. Một người nói rằng việc này có thể bị đẩy sang năm sau do điều kiện thị trường không thuận lợi. Chúng tôi vẫn cam kết và tập trung vào quá trình niêm yết của mình, VinFast cho biết hôm 26 tháng 4 mà không nêu chi tiết về khung thời gian của kế hoạch IPO. VinFast vốn bắt đầu hoạt động vào năm 2019, đang chuẩn bị mở rộng sang thị trường Hoa Kỳ, nơi họ hy vọng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô và pin để cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô và công ty khởi nghiệp lâu đời, mặc dù các lô hàng xe từ nhà máy của họ ở Việt Nam cho đến nay vẫn tiến triển chậm. Trong số các cam kết mới, 1 tỷ đô la sẽ được cung cấp dưới dạng tài trợ trong năm tới từ người sáng lập Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, công ty cho biết trong một tuyên bố. Công ty mẹ Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 500 triệu đô la cộng với khoản vay 1 tỷ đô la với thời hạn lên tới 5 năm. Con số đó sẽ nâng tổng số tiền mà VinFast huy động được lên 10,7 tỷ đô la dựa trên các hồ sơ nộp trước đó của công ty. Công ty nói rằng các khoản tài trợ và khoản vay sẽ tạo động lực để VinFast tăng tốc phát triển. Vingroup có kế hoạch huy động tiền từ việc có thể bán tài sản từ nhánh chuyên về trung tâm mua sắm và phát triển bất động sản, Reuters đưa tin độc quyền hồi tháng 3. VinFast lần đầu tiên tính IPO tại Mỹ vào tháng 4 năm 2021 nhằm mục đích huy động 2 tỷ đô la với mức định giá khoảng 60 tỷ đô la. Việc niêm yết ban đầu được lên kế hoạch vào nửa cuối năm ngoái và kể từ đó một số ngân hàng cho biết đợt IPO dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay. Tuy nhiên không có khung thời gian cập nhật nào trong hồ sơ mới nhất của công ty gửi cho chính quyền Hoa Kỳ vào tháng 3. Định giá thị trường cho các công ty khởi nghiệp về xe ô tô điện đã hạ nhiệt đáng kể sau khi một số công ty có mức định giá cao ngất ngưởng phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.
Các nhà sản xuất hàng may mặc và giày dép của Việt Nam hiện đang đối diện với ngày càng nhiều áp lực khi Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Những quy định chặt chẽ của Mỹ đang tác động nặng nề vào lĩnh vực vốn đã khiến cho gần 90.000 lao động tại Việt Nam mất việc làm kể từ tháng 10 do nhu cầu trên toàn cầu chậm lại. Trong số các nước xuất khẩu hàng may mặc, Việt Nam, nơi được xem là một trung tâm sản xuất toàn cầu, phải đối mặt với tác động nặng nề nhất từ đạo luật của Hoa Kỳ bảo vệ lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, viết tắt là UFLPA. Reuters phân tích dữ liệu chính thức của Mỹ cho biết, bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 6 vừa qua, đạo luật của Mỹ yêu cầu các công ty phải chứng minh rằng họ không sử dụng nguyên liệu thô hoặc linh kiện được sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ càng gây tổn hại hơn nữa giữa bối cảnh nhu cầu về quần áo ở các quốc gia giàu có giảm đi, dẫn đến làm giảm sản lượng công nghiệp và xuất khẩu từ các nước mạnh về sản xuất ở Đông Nam Á, nơi cung cấp chính cho các thương hiệu lớn như Gap, Nike và Adidas. Trong số các lô hàng may mặc và giày dép trị giá 15 triệu đô la bị giữ lại để kiểm tra theo đạo luật UFLPA, hơn 80% là từ Việt Nam và chỉ có 13% hàng hóa của Việt Nam được thông quan. Dữ liệu hải quan của Hoa Kỳ cho đến ngày 3 tháng 4 cho thấy. Nhiều nhà nhập khẩu Hoa Kỳ vẫn lạc quan, mặc dù chuỗi cung ứng của họ vẫn có thể bị gián đoạn. Lý do là vì các nhà sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam phụ thuộc khoảng một nửa nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Reuters dẫn thông tin từ Hiệp hội Dệt may cho biết, các nhà xuất khẩu Việt Nam, các hiệp hội và Bộ Công Thương Việt Nam không trả lời những câu hỏi của Reuters về tác động của UFLPA. Theo hãng thông tấn Anh, giá trị của các lô hàng từ Việt Nam bị từ chối nhập vào Hoa Kỳ vượt quá 2 triệu đô la, gấp 3 lần so với các lô hàng từ Trung Quốc, khi các biện pháp trừng phạt tăng theo cấp số nhân trong những tháng đầu năm nay. Mặc dù các biện pháp kiểm soát của Hoa Kỳ diễn ra thường xuyên hơn đối với ngành công nghiệp điện tử, đặc biệt là đối với lĩnh vực sản xuất các tấm pin mặt trời, vốn có nhiều khả năng được sản xuất bằng polysilicon từ Tân Cương, nhưng chỉ có 1% hàng hóa điện tử được kiểm tra bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ, so với 43% lô hàng may mặc và giày dép. Tổng cộng, Hải quan Hoa Kỳ đã kiểm tra gần 3.600 lô hàng trị giá hơn 1 tỷ đô la từ nhiều quốc gia để xác định rằng chúng không được làm từ nguyên liệu đầu vào từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương, theo dữ liệu hải quan của Mỹ. Mặc dù các lô hàng bị tạm dừng chiếm một phần rất nhỏ trong tổng giá trị 27 tỷ đô la hàng may mặc và giày dép mà Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào năm ngoái, nhưng Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh mà Reuters nói là đau đớn hơn để có thể tuân thủ đạo luật của Mỹ. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ, vì Việt Nam là nguồn cung cấp hàng may mặc chính từ sợi bông cho họ. Sang Lu, giám đốc khoa nghiên cứu thời trang và trang phục tại Đại học Delaware nói với Reuters rằng, sự phụ thuộc nặng nề của Việt Nam vào nguyên liệu dệt bông từ Trung Quốc đề ra nguy cơ đáng kể về khả năng sản phẩm chứa bông Tân Cương, vì tỉnh này sản xuất hơn 90% lượng bông của Trung Quốc. Theo ông Lu, Việt Nam khó có thể giảm mạnh sự phụ thuộc này bởi vì nhiều nhà sản xuất tại Việt Nam thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc. Một quan chức chính phủ am tường về ngành công nghiệp này xác nhận với Reuters rằng một số nhà cung cấp Việt Nam có thể sẽ khó tuân thủ các quy định mới bởi vì họ nhập khẩu bông từ Tân Cương hoặc bởi vì họ không thể chứng minh rằng mình không làm như vậy. Ủy ban Hàng hải Liên bang, cơ quan Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về vận tải biển quốc tế, cảnh báo vào đầu tháng này về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng do thủ tục kiểm tra UFLPA gây ra. Trong một cuộc khảo sát vào năm ngoái, gần 60% các nhà quản lý ngành thời trang Hoa Kỳ cho biết họ đang thăm dò các quốc gia bên ngoài châu Á để tìm nguồn cung cấp để đối phó với đạo luật về lao động cưỡng bức. Ông Sang Lu nói, các công ty Hoa Kỳ sẽ khó có thể nhanh chóng tìm được nhà cung cấp thay thế. Do đó, dự kiến sẽ có nhiều đợt kiểm tra hơn đối với hàng hóa của Việt Nam. Ông Lu nói thêm rằng các công ty phương Tây nên nỗ lực nhiều hơn để lập bản đồ chuỗi cung ứng của họ, tìm ra nơi sản xuất ở từng giai đoạn và chứng minh sự cẩn trọng đầy đủ. Nhu cầu toàn cầu giảm đi đã buộc ngành công nghiệp dệt may, là ngành sử dụng lao động lớn nhất của Việt Nam sau ngành nông nghiệp, đã phải cắt giảm đi gần 3% trong số 3,4 triệu lao động kể từ tháng 10 và góp phần làm giảm 11,9% xuất khẩu của cả nước và giảm 2,3% sản lượng trong quý đầu tiên của năm nay so với một năm trước đó, khiến cho tăng trưởng chậm lại. Theo ước tính của Reuters, cứ trong 3 đôi giày của Nike và Adidas bán ra trên toàn cầu thì có một đôi được sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ quần áo sản xuất tại Việt Nam của hai hãng trên lần lượt là 26% và 17%. Tuy nhiên, Nike đã giảm đáng kể sản lượng hàng may mặc và giày dép tại Việt Nam, mặc dù quốc gia này vẫn là trung tâm sản xuất chính của họ, theo báo cáo thường niên mới cập nhật cho đến tháng 5 năm 2022. Nike không trả lời Reuters về các câu hỏi liên quan đến UFLPA. Adidas cũng không bình luận về chủ đề này, nhưng cho biết việc thu hẹp quy mô nơi các nhà cung cấp Việt Nam là phù hợp với luật pháp địa phương. Một người phát ngôn của Adidas nói, Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia cung ứng chính của chúng tôi. Trong khi đó, hãng thời trang Gap cho biết họ không có lô hàng nào bị giữ lại. Hai quan chức từ Hiệp hội Thương mại ngành may mặc và giày dép Hoa Kỳ nói, các quy định mới cho đến nay không có tác động lớn đến Việt Nam và đổ lỗi việc cắt giảm việc làm gần đây là do nhu cầu toàn cầu thấp hơn. Hồi tháng 2, Reuters đưa tin về hàng loạt việc làm bị cắt giảm tại Việt Nam đang diễn ra ở công ty Puchang, nhà cung cấp chính cho Nike và Adidas, vào thời điểm họ đang lên kế hoạch đầu tư sản xuất lớn ở Ấn Độ. Các công nhân và giám đốc điều hành cho Reuters biết, số người đã bị sa thải là những người làm việc cho một nhà thầu của công ty đồ thể thao Hoa Kỳ Under Armour và nhiều công nhân bị cắt giảm giờ làm tại Regina Miracle International, nhà cung cấp cho hãng đồ lót khổng lồ Victoria's Secret của Mỹ. Các công ty trên đều không trả lời câu hỏi của Reuters. Bà Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, làm việc cho Puchen 10 năm và vừa bị mất việc, nói với hãng thông tấn Anh rằng, thông thường các công ty tuyển lao động sau Tết Nguyên Đán, nhưng năm nay mọi thứ diễn ra ngược lại.
Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sakhang hôm 25 tháng 4 đồng chủ trì hội nghị về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Tây Ninh. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền dựa trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. VGP News đưa tin thêm rằng hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết việc phân giới cắm mốc chưa hoàn thành 16% còn lại để tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Liên quan tới việc hợp tác an ninh và quốc phòng, cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng Việt Nam và Campuchia luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia. Theo VGP News, chính phủ hai nước cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân hai nước sinh sống trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp mỗi nước. Theo tờ Phnom Penh Post hôm 26 tháng 4, ông Sa Khang trích dẫn một thông cáo chung trên Facebook, trong đó nói rằng hai bên hài lòng với kết quả của hội nghị và rằng các bộ ngành liên quan sẽ hợp tác xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế hợp tác để các tỉnh biên giới hợp tác với nhau dễ dàng hơn. Hai bên nhất trí tiếp tục giúp đỡ các tỉnh biên giới tăng cường hợp tác giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung và các tỉnh biên giới nói riêng. Thông cáo mà ông Sa Khang đăng tải có đoạn theo Phnom Penh Post.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.